Nam mô A Phật Ngài Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Ngài Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Thiền Sư Ni phần hành trạng của Thiền Sư Ni Liễu Nhiên ở Mạc Sơn. Đây là một cái giai thoại rất hay, cho nên chúng ta học cũng kỹ như vậy mà lâu. Cái kỳ trước đó, xin nhắc lại một chút để cho đại chúng dễ theo dõi. Có một vị tăng đến tham vấn, sư bảo rất làm đủ vậy, tức là có lẽ là thiền sư này nhìn khắc khổ làm lũ, cho nên là sư bảo là rất làm đủ vậy. Nhưng mà có khi đó cái câu nói của các thiền sư đó, nó không phải y cứ trên cái tướng bên ngoài, chỉ là văn bẫy thôi. Nhà thiền dùng cái từ là sổ cờ song trận, cứ mỗi một câu nói là một cái bẫy, mỗi một câu nói là cái bẫy, để xem coi cái tâm của mình nó ở đâu. Bởi vì cái thói quen của chúng ta là vướng mắt, nói đông thì dính đông, mà nói tây thì dính tây, nói ở đâu thì dính ở đâu, nói tên gì thì dính tên gì, không có thoát ra được cái chỗ khoan duyên. Cho nên thiền sư hay hỏi thử bất ngờ đột xuất xem cái chỗ sống của mình như thế nào. Ngày nay chúng ta phan duyên thành ra nó quen, thành thử cái chuyện hỏi là mình cứ trả lời theo cái phan duyên là bình thường. Còn người xưa là không có phan duyên mà sống trở về với chính mình, cho nên khi hỏi là phải có chỗ xuất cách, tức là phải có chỗ vượt thoát, chứ không có ở trong cái chỗ phan duyên. Cho nên khi mà hỏi rất lam lũ vậy đó thì thử, đang thử coi coi thầy này vượt cái bẫy như thế nào. Cho nên khi học thiền sư thì nó cũng hơi trình độ nó hơi chuyên sâu một chút. Đối với chư ni thì chúng ta cần phải học vì chúng ta tu thiền, còn đối với Phật tử thì cái phần này là những vị mà thích về cái mặt chuyên sâu thì chúng ta học thấy nó thú vị. Chứ còn các vị mới đi nghe mấy cái chỗ này thấy nó hơi khó. Tăng đáp: tuy nhiên như thế vẫn là sư tử con, ở tướng của tôi bên ngoài vậy đó, có khi thấp có khi cao, có khi nghèo có khi giàu, có khi lam lũ có khi phong lưu, mà cái chuyện đó nó không có quan trọng. Tuy nhiên như thế tôi vẫn là sư tử con, tức là cũng có cách nhảy rồi, bên đây giăng cái bẫy, bên kia nhảy, nhưng mà lại tiếp tục giăng bẫy. Sư hỏi: đã là sư tử con vì sao bị băng phù cỡ? Thiệt là lanh lợi. Cái bẫy trong nhà thiền á, nếu mà thật sự là cái người mà thật thoát, cái người gọi là hoàn thiệt á, thì văng đâu nhảy cũng được á. Có nhiều khi vì lanh lợi cho nên văng là nhảy được, mà nhảy từ 1, 7, 2, 7 tới 3, 7 là dướng. Đó là do ý thức nhanh nhẹn mà ra, chứ không có phải là do trí tuệ vượt thoát. Thử thiền sư khi văng bẫy đó thì không phải văng 1 bẫy, văng cái bẫy này rồi nhảy qua được, rồi văng tiếp cái bẫy khác, nhảy qua được cái bẫy khác, văng tiếp cái bẫy khác, văng cho tới mức mà thấy rằng là nhảy trót lọt, tức là cái người thầy đó biết nhìn thì chừng đó mới chấp nhận. Cái hay là như vậy. Nên mình thấy người xưa đó, người ta tu hành người ta không có để tâm vào cái chuyện lủng củng của mình, người ta chỉ để tâm vào một cái việc duy nhất đó thôi, cho nên nó gần với lại cái con đường tịch tỉnh giải thoát. Còn chúng ta, cái tâm tư chúng ta nó quen ở cái chỗ chỗ sanh diệt vướng mắc, nên mình tu hoài lòng vòng mà cũng không ra khỏi ba cái chuyện được mất hơn thua này. Mình thấy rất là rõ ràng. Bây giờ sư Liễu Nhiên sư dăng tiếp một cái bẫy thứ hai, đã là sư tử con vì sao bị văn thù cởi, lấy cái tích truyện nhưng mà cũng để coi cái chỗ sống của vị tăng này như thế nào. Tăng không đáp được. Ở trong nhà thiền á, mà hỏi mà kẹt cái câu hỏi đó là chết rồi. Khi nếu mà lanh lợi từ cái kinh nghiệm lanh lợi chỗ này tôi nói để cho quý Phật tử đừng có nghĩ là tôi chính đắc gì mà nói theo kiểu là tại học rồi nó cũng có cái ý thức phân biệt nó nhạy bén, chỗ này mà nhanh cái hét một tiếng là ra. Sư tử mà, sư tử thì phải sao? Róc. Chứ còn hỏi văn thù cởi hay là không cởi thì cái chuyện đó là cái chuyện diệu dụng. Bồ Tát Văn Thù là cởi sư tử, đó là một cái hình hình ảnh mang tính biểu trưng, nhưng mà không phải hỏi để cho chúng ta trả lời theo cái kiểu đó đâu. Ở nhà thiền không hỏi, hỏi đông thì phải là hỏi đông là trả lời tây, nói cao thì phải xuống thấp. 36 phép đối của Lục Tổ Huệ Năng là như vậy. Cái thời này thì mình sống ít có được cái không khí của thiền tông mà chuyên môn, cho nên mình giải thích cái chỗ này theo cái kiểu ngày xưa mình thấy nó lạ. Chứ cái thời một thời ở chân không đó, quý thầy ở chân không sống theo cái tinh thần luôn luôn mà bị hòa thượng gian bẫy, cho nên quý thầy cứ quen rồi hả, đụng tới là quý thầy nhảy. Cho nên một thời ở chân không là cái thiền phong á nó rất là mạnh mẽ. Có điều là như thế này nè, mình sống ở trong cái môi trường đó thì mình tỉnh thức trong môi trường đó, nhưng mà việc chưa xong á, công phu nó chưa có tới, chưa có chín mà thay đổi môi trường, không còn ở trong môi trường đó thì nó lại dính bùn dính đất trở lại. Chứ đã một thời mà thiền tăng ở chân không rất là hảo khí lẫm liệt và nó không có tạp thoại, bởi vì hòa thượng luôn luôn đưa quý thầy về trong một cái con đường là phản quan từ kỷ. Vậy đó mà rồi sau khi xuống núi duyên sự công kia việc nọ rồi nó cũng phôi pha đi cái mạng mạch mà một thuở của chân không. Chứ hồi xưa thì tôi học và tôi biết được cái thiền sử của chân không một thời đó, quý thầy cũng hét dữ lắm, nhưng mà hét cật là hòa thượng cho ăn gậy. cái hảo khí đó, nhất là người nam á, người nam họ rất thích cái này, vì cái tu tập á nó cốt ở trí. Thì bên nữ mình là tình nhiều, bên nam á thì là trí nhiều. Nếu mà họ phát tâm nguyên cái mạnh mẽ, cái hào khí của mình nó mạnh mẽ. Cho nên là sáng này quý Phật tử và chư ni thấy tôi thỉnh Minh Tăng qua làm lễ cho quý thầy tụng kinh thiệt là hào hùng. Không khi là mình hết hơi, mình ráng theo hết hơi, nó cũng lơ lớ. Nó vuốt đuôi được lơ lớ. Không có theo được cái giọng trầm hùng của Minh Tăng. Cái mạnh đó ta, cái khí lực của người ta nó mạnh. Thật sự là cái sắc thái khi mà tu hành đó, người ta cũng mạnh. Cái đó là một cái thực tế mà chúng ta thấy để chi, thấy để học hỏi, chứ không phải thấy để mà mặc cảm. Thấy để học hỏi để chúng ta vươn lên. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng đó, cuộc đời tu hành của Đức Phật cũng từ cái dũng mãnh mà thành tựu. Cho nên là Bồ Tát Văn Thù phải cởi trên cái con sư tử cơ, chứ không có cởi trên con mèo. Trong khi người nữ mà thích nịnh mèo, nịnh chó, là thích những cái gì nó yếu đuối. Sư tử là không có ngán ai hết, sư tử là chúa tể sơn lâm. Cho nên trí tuệ thì phải là chúa tể sơn lâm mới có thể đảm đương, gánh vác được. Gánh vác cái gì? Cái sứ mệnh. Sứ mệnh gì? Sứ mệnh là chuyển mê khai ngộ. Do mình trước hết đây. Cái này đâu có phải là mình nói là được đâu. Quý sư cô, quý cô thấy đó, đâu phải nói là được đâu. Mình tu, mình cũng ham tu, mình cũng tu nhiều lắm, theo cái suy nghĩ của mình cũng ráng lắm ạ. Nhưng mà rồi cũng chưa được chi. Nó là một cái việc gian khổ. Cho nên trong bài sám của Hòa Thượng Ân Sư Ngài biết, dù bao gian khổ lòng không nản, chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời, đơn đao đột nhập vô thượng giác. Tức là cầm cái đao đó, một mình đột nhập vô cái chỗ chân thật đó. Chứ đâu phải mà vô đó mà tà nào là cầm sao đó là bánh mì rồi, thuốc rồi, nước rồi, là đơn đao đột nhập. Sáng này có một cái hình ảnh tôi không biết làm sao, chỉ ngẫm nghĩ trong lòng mà lúc đó quý vị đang ở trong khóa lễ cho nên cũng không biết nói làm sao. Là cái giờ đi thiền hành mà một Phật tử của mình mọi người bên đây thì tay cầm cái bao ni lông, trong cái bao ni lông có túi đồ đi thiền hành, mà tôi nói không biết làm sao mà chạy lại đang lấy cái bao ni lông để đâu. Cái bao ni lông thì chắc cũng đựng đồ, tôi nghĩ không sang trọng gì, chút đỉnh vật dụng cá nhân, sao không đi gửi mà đang ngồi đi kinh hành cái toàn ten rồi đi, cái nó thật đông đưa bỏ không được cái bao đó, làm sao mà thành Phật. Cho nên là ta đơn đao đột nhập, còn mình là bao ni lông đột nhập nè, rồi nước đột nhập, rồi thuốc đột nhập, đủ thứ hết trơn. Nó mắc cười mà thật sự là bên nữ mình nó có nhiều cái. Tôi phe ta mà không lẽ mà tôi đi nói xấu phe ta, mà có gì nói nấy. Bên nam không có ai mà họ đi kinh hành họ cầm cái bao ni lông cả, không bao giờ thấy. Tại sao mà mình mắc cái nghiệp gì khổ thật, mà chúng ta có chỗ giữ đồ sao không học nữa giữ. Còn nếu không mà muốn cho nó chắc ăn mình quên á, thì có cái túi nhỏ nhỏ, túi vải đó mình mua rồi mình đeo kéo rồi mày là mặc cái áo tràng che lại. Sao mà cầm cái bao ni lông đi, nó đánh một tên mà tôi ở ngoài này tôi cũng biết sao đứng nhìn mà. Thôi kệ nó lỡ bộ rồi, kệ cho cái vị đó còn lang thang trong tam giới. Cho nên là chúng ta thấy đó là cái tinh thần tu của chúng ta đó, nó không biết là nó còn yếu hay là nó chưa có được am hiểu. Thực cái một cái ngày tu của mình đó, thật sự nó có giá trị, nó có kết quả khi chúng ta đó, tu ra tu. Nên chưa đi nhớ, một khi mà mình xuất gia rồi mình quyết định rồi thì quý cô cũng phải cố gắng dàn xếp cho nó tốt, tương đối trên 50%. Mình có lo là mình lo cho cộng đồng, mình lo cho đại chúng, chứ đừng có lăn xăn cái chuyện mà riêng, và nhất là lui về gia đình thì cái này nó tội nghiệp cho mình. Với lại không ai bắt mình vô chùa rồi phải lo lại việc nhà, cái chuyện này không ai bắt. Nếu như chúng ta thấy rằng chưa được sắp xếp, chưa xong, chúng ta cứ ở ra ngoài tục gia cư sĩ, chúng ta tu được nhiều mừng bấy nhiêu. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy, chúng ta khẳng định được mình phải xuất gia vì cái mục đích mình muốn tu tập giác ngộ giải thoát, và mình xuất gia theo dấu chân Phật, mình đi cho nó nhẹ nhàng. Đường của người tu sĩ là đường ngược dốc, ngược dòng nó nặng chân lắm, mà chúng ta còn mang mát bao nhiêu là cái nhân duyên sự việc ở trong lòng thì sao mà đi nổi. Mà nặng chân mà đi không nổi thì nó mệt hơn cái người nhẹ nhàng hơn mình. Cho nên là một khi chúng ta xuất gia rồi phải xác định trong tư tưởng của chúng ta, sắp xếp để cho thân tâm chúng ta nó được nhẹ nhàng. Như vậy thì cái việc tu của chúng ta nó mới thảnh thơi và nó mới có kết quả, nó xứng đáng với lại cái tâm nguyện của mình. Mình mong là chị em chúng ta sắp xếp được như vậy, để cái kết quả tu hành nó là cũng cho mình chứ không phải cho ai. Thật ra tu đó là để giác ngộ giải thoát, chứ không phải tu gieo duyên rồi cho nó có một cái tương lai mà mình nghĩ là nó phước báo, nó đỡ khổ. Mình nghĩ như vậy đó thì nó vẫn còn rất là xa so với cái giáo lý Đức Phật dạy so với cái con đường mà Phật đã vạch ra như chúng ta. Cho nên ở đây đó, cái con sư tử này nó là một cái biểu hiện, và Bồ Tát Văn Thù cũng là một cái hình ảnh tượng trưng. Nên Ngài Liễu Nhiên, Ngài rất là sáng, thì thiền sư này cũng nổi tiếng, hỏi là hỏi những cái cốt lõi như vậy để thử xem coi. Tăng nói là sư tử con, mà sư tử con thì sao bị Văn Thù cởi. Tăng không có đáp được, cho nên Tăng mới hỏi lại thế nào là tâm cổ Phật. Bây giờ đáp không được, tuy nhiên đó, muốn biết coi á, sư có thể làm thầy hay không, có thể là thiện tri thức để khai mở cho nạp tăng hay không thì cũng cần phải kiểm tra. Tức là thầy kiểm tra người học nhân tới rồi, bây giờ học nhân kiểm tra lại thiện tri thức. Thế nào là tâm khổ Phật? Tâm khổ Phật là tâm ông Phật xưa, thấy phải không? Tâm Phật xưa, hồi xưa là ở đâu? Sư đáp thế giới nghiền đổ. Tăng cũng chưa hiểu, nói thế giới nghiền đổ là liền dính thế giới nghiền đổ, hỏi vì sao thế giới nghiền đổ. Sư đáp trọn không thân ta, cực kỳ hay. Bây giờ hỏi cái tâm cổ Phật, muốn biết cái tâm cổ Phật thì thế giới phải nghiền đổ, chứ còn cái thế giới nó dựng đứng, nó nguyên si đó, với bao nhiêu là sơn hà đại địa, rồi người, rồi vật, rồi buồn vui thương ghét, thì làm sao mà tâm cổ Phật nó hiện được. Muốn hiện được cái tâm cổ Phật thì toàn bộ các cái pháp phải nghiền đổ, phải rớt hết, phải mất hết mới hiển thị được cái tâm cổ Phật. Trả lời rất là, sư trả lời gọi là minh bạch, không có cái gì gọi là mu mẹo hết đâu mẹ. Rõ ràng nếu mà người ở cái chỗ thường sống, ở cái chỗ chân thật này thì không có cái gì khó khăn. Hồi xưa lúc mà chúng tôi học thiền với Hòa Thượng Ân Sư, từng câu từng lời Ngài, khi mà Ngài giảng mình thấy được cái nụ cười của Ngài, cái ánh mắt và cái dung nghi của Ngài, nó thể hiện một cái thấm đẫm hương vị thiền. Ngài vui mà cái vui của Ngài nó thanh thoát. Bởi vì sao? Bởi cái tâm của Ngài nó ở cái chỗ dùng đó nó ở ngay cái tâm của Ngài. Cho nên rồi chư ni cũng như quý Phật tử thấy, nếu mà bình thường mình không có được cái sự định tĩnh, tâm tư của mình cứ lao sao lăng xăng chuyện này chuyện kia, thì khi ai hỏi tới mình hay bị giật mình, và mình hay tìm cái cách suy nghĩ để trả lời, chứ nó không có được cái định tĩnh. Mà trong cái thế giới điên đảo này, chỉ có nước định tĩnh mới có thể đối đầu. Trong cái bóng tối vô minh, chỉ có ánh sáng trí tuệ mới phá tan được, chứ không có cách thứ hai. Rối quá thì phải yên đi, đặng cho nó đừng có rối. Chứ rối quá mà còn làm cái rối thêm nữa, mà còn lăng xăng, còn quơ quào, mà còn đối đầu, còn suy nghĩ tính toán thì càng thêm rối. Nên tu thiền là phải buông xuống, phải thế giới nghiền đổ. Hỏi tại sao thế giới nghiền đổ? Như vậy mà còn hỏi tại sao thế giới nghiền đổ? Vì không có thân ta, vì ở cái chỗ đó nó không có cái thân như quyển, mà nó cũng không có cái tâm như quyển. Nó chỉ là sao? Nó chỉ là cổ Phật mà thôi. Cái này nó rõ ràng như vậy. Chọn không có thân ta, không có đặt cái ta vào đó, cũng không có cái thân quyển mộng này. Thì thưa với chư ni và quý Phật tử, chúng ta cũng tại có cái thân của mình đó, mà nó đủ chuyện khổ vì thân đó. Bây giờ mà trọn không thân ta thì là hết khổ. Nó phải nghiền đổ. Hỏi tại sao nghiền đổ? Nó phải nghiền đổ là nó hiện ra cái gì? Nó hiện cái không có thân ta. Phải có cái để hiện, mà cái hiện đó nó không có thân, nó không có hình, không có tướng, nhưng mà nó là miên viễn, nó cứu chúng ta ra khỏi trầm luân sinh tử. Vậy là bây giờ mình phải ráng tu ở một cái thời thế mà mình thấy mạng sống đúng là chỉ bằng reo chuông, thưa phải không? Cái cuộc sống chúng ta bây giờ nó vô thường trong từng phút từng giây, nó không có cái sự an ổn, mình thấy rất là rõ ràng. Thì bây giờ cái không an ổn, cái không thật thì giữ nó làm chi? Y cứ theo nó làm gì, nương tựa theo nó làm gì. Một cái thân giòn bở như thế này, một cái thân là sáng còn tối mất, mà chỉ có cái thọ mạng dài trong một hơi thở thôi, mà mình nương tựa nó, mình yêu thương nó, mình có thể nói là tuân phục hoàn toàn theo cái thân mà cái tâm như huyễn. Cho nên chúng ta không có thể nào mà nhận ra được cái gia bảo của mình, cái chân thật của mình. Và vì vậy khi mất thân là chúng ta lại bị cái thói quen, cái sức mạnh của nghiệp nó thúc đẩy chúng ta lăn xăng đi tìm một cái hư huyễn khác, coi có phải là quan ích cho mình hay không. Cái thật thì không xài, rồi tới hồi mà mất thân không có cơ hội thì lại lính quýnh đi tìm một cái huyễn khác. Mà tôi cũng thưa với lại đại chúng, cái công phu tu tập không phải một ngày một buổi, mà công phu tu tập phải được gối đầu liên tiếp. Hàng cư sĩ thì còn gia duyên ràng buộc trăm thứ nhiễu như, còn người tu chúng ta thì sao? Không có cái lý do nào, không có lý do nào mà để nói là con bị cái này cái kia. Tất cả mọi cái sinh hoạt của chúng ta là những cái sinh hoạt vận hành theo cái sinh học bình thường, là ăn rồi đi tới đi lui rồi tụng niệm hành thiền, đó là những cái không phải để lo, những cái đó là những cái vận hành của một cái thân như huyễn, mà chúng ta nương vào đó để chúng ta nhận cho được cái chân thật. Chứ không có cái chuyện gì quan trọng để mà chúng ta phải đổ thừa vì nó mà mình tu được. Sáng nay tôi có nhận được một cú điện thoại của một vị tu sĩ nữ ở xa lắm, điện về nói là xin giúp giùm bây giờ phiền não quá. Hỏi sao phiền não, nói là tu mà huynh đệ chung quanh nói này nói kia hoài, bực bội quá à, tu không được. Tôi nói ủa, cái chuyện người ta nói làm sao mình cấm được? Huynh đệ người ta có miệng thì người ta phải nói, còn ta muốn nói gì thì tùy người ta. Sao cô lại nghe chứ? Nói vậy chứ con có lỗ tai thì con phải nghe chứ. Cái lỗ tai nó để nghe chứ không phải là để giữ, thế phải không? Nghe thì cứ nghe, nhưng mà cô phiền não là cô giữ lại cô phiền não, chứ đâu phải là tại cô nghe mà cô phiền não. Cái phiền não đó ai biểu mình giữ? Xin cho một câu trả lời thỏa đáng, ai biểu mình giữ mấy cái phiền não? Mình cũng không muốn, bởi vì mình đâu có muốn phiền não. Phật cũng không kêu, thử ra cũng phải tại Phật. Rồi mấy vị mà họ nói mình á thì họ chỉ nói thôi, họ cũng không biểu mình phải giữ. Giữ hay không là quyền của mình. Vậy thì ai biểu mình giữ thì mình. Mà bây giờ phải kêu người ngoài gỡ giùm. Mà cái đó là không hình tướng nữa. Cái phiền não đó là tư tưởng, nó không có cái mối để mà thấy đường. Hoặc là mình có lão quá thì mang kiến vô rồi gỡ ra cũng được. Không thể làm được. Cho nên nó có những cái điều mà không ai giải quyết cho mình được đâu, thưa đại chúng, nó rõ ràng. Nên Phật nói ta Như Lai chỉ là đạo sư, có nghĩa là gì? Là người dẫn đường, đi hay không là quyền của quý vị. Mà đi mau đi chậm cũng là quyền của quý vị. Mà đi giữa đường tẻ ngang cái ngõ tẻ cũng là quyền của quý vị. Không phải nói là đạo sư dẫn đường là đi một lèo là tới, không có đâu. Châu cứ đi đường ngay nói thẳng, dù trên đường chẳng có chi vui. Hôm nay không đi hơi cái là gặp lúa mạ non của người ta, là ngắm nghé là sàn qua sàn thai. Chứ bây giờ mình ngồi đây mà tự nhiên xuất hiện ra một cái giai nhân tài tử nào mà nó đẹp hơn cái tài tử này đó, tự nhiên quý vị sẽ bỏ đây theo kia. Nên mình thấy rất là rõ cái tâm của chúng ta nó mông lung. Mong lúc đó nó không có cái an định, nó không có cái lập trường. Thì tất cả những nguyên tắc này thật sự ra chúng ta cũng được nghe, chúng ta cũng biết á, nhưng mà cái cách tu của mình nó hơi hợp quá. dễ dãi quá, cho nên nó luôn luôn bị sao lãng. Thì cái sự gặp gỡ của chúng ta và học lại kinh Phật là để nhắc nhở để chúng ta xác định lập trường, chúng ta có được một cái thế đi cho nó an toàn. Chứ bây giờ mà chúng ta cứ lầm lũi trong sinh tử hết đời này sang đời khác, mặc dầu cứ hì hục mà lại Phật, mà khen Phật, mà nguyện với Phật, hứa đủ điều hết, xong rồi chúng ta vẫn theo cái thói quen của mình, mà thói quen đó nó xấu lắm thưa đại chúng. Tôi nghĩ là giáo lý Đức Phật rất hay đó, chuyển hóa cho chúng ta rất nhiều. Có thể nói là từ khi mà theo Phật tu hành đó, tôi cảm thấy nó đỡ bức rứt trong người, đỡ bức rứt vì những cái thói quen si mê xấu dở của mình. Chẳng hạn như mình bực bội, mình quạo gọi chuyện này chuyện kia đó, là những cái thói quen xấu, độc địa, xấu xí. Mà mình học Phật rồi, nếu nó có thì đang chút xíu thôi kệ hết, cho nên mình đỡ khổ, mình nhẹ nhàng. Tôi mới thấy là giáo lý Phật rất là hay. Nhưng mà mình phải nhớ để mình thực tập. Chứ rồi học xong rồi không có thực tập, học xong rồi cũng chạy theo mọi việc ở trên đời y như cũ, thì chúng ta cũng không có thay đổi gì đâu. Cho nên tôi nghĩ là mình hời hợt như vậy đó, mà mình còn cảm thấy là giáo lý Đức Phật giúp chúng ta đó, nó rất là nhiều. Huống gì mà mình tu hành như là thời của Đức Phật, chăm gì đó, chỉ có một việc tu hành, không có lo cái chuyện khác, thì dĩ nhiên là thành tựu Bồ Đề rồi. Phải tu cho tới mới thấy là trọn không có thân ta, tức là chiếu kiến ngũ uẩn dây không, đổi tiếp của anh. Chiếu kiến được ngũ uẩn dây không thì dĩ nhiên là độ nhất thiết của anh, qua được tất cả các cái khổ. Mà những cái khổ hiện tại bây giờ chúng ta đang ngấm ngầm mà có là những cái khổ do mình tự ảo tưởng mà ra. Tôi nói đó, vừa rồi chúng ta học cái phần Phú Lâu Na đó, trong cái tuần vừa rồi, khi mà Đức Phật đưa ra những cái trường hợp là nếu mà thầy đến đó người ta mắng chửi thầy thì sao? Nói là mắng chửi con chứ chưa có đánh con. Nếu đánh thầy thì sao? Đánh con chứ chưa có giết con. Giết thầy thì sao? Con cảm ơn vì bỏ được cái thân nhờ nhiễm này. Thực hành đạo mà tới cái chỗ không thân, tới chỗ không thân là vì sao? Vì nhận rõ cái thân này không phải là của mình. Bây giờ tôi xin hỏi với Phật tử nè, bây giờ ở đây có một cái món đồ không phải của quý vị, thành thử cái món đồ này mất, quý vị có quản hồn không? Giờ cái quạt máy này là của công cộng, lát quý vị được tin là ở tới cái pháp đường hồi nãy mất cái quạt máy, quý vị nói vậy hả? Thôi khỏe về. Thì cái thân của mình cũng y vậy á, vừa được tin là thân của là cái người đó là sanh ra mình, hoặc là thằng mẹ mình, hoặc là con, hoặc là bản thân mình, thì mình sẽ nói vậy hả, tại vì nó không phải của mình, được không? Không. Trả lời giùm luôn quý vị, hỏi như vậy được không? Không. Ủa tại sao không được? Tại sao cái quạt này mình thấy rõ ràng nó không phải của mình, mà cái thân này mình không thấy được là nó không phải của mình, trong khi trên sự thật là nó của mình hay không phải của mình? Thế làm sao ạ? Đại chúng nói to lên, thân này của mình hay không phải của mình? Vậy sao nó mất hết hồn? Cho nên cái này vẫn còn là nhắm mắt mà mở mắt mà chiêm bao. Nhắm mắt chiêm bao là đã đành, rồi này mở mắt cũng chiêm bao. Nó có những cái nó rõ ràng lắm, nếu mà nó thấm được trong từng hơi thở chúng ta, trong cái tâm tưởng của chúng ta miên mật thì cái thân này là bỏ. Cho nên là người ta có giết rồi cũng không có sao, đau chút đỉnh là thôi, chịu đựng là cũng qua. Cho nên tôi cảm nghiệm được cái điều này, nhất là đối với quý vị lớn tuổi, tuổi già nó đau đớn lắm thưa đại chúng. Tôi nói vậy là chưa chắc gì tôi thấm đẫm bằng quý vị lớn tuổi. Nó đau, nó nhức mà bóp cũng không có hết đâu, xoa bóp sức dầu cũng không có hết. Tại sao? Tại vì chúng ta phải trả cái nghiệp của thân. Trả tới chừng nào hết thì mới thôi. Thì bây giờ có than mấy cũng không có giải quyết được chuyện. Mà càng than á, mình càng than là mình kêu nó thì nó phần dạ dữ, nhất ơi nhất, ôi tê đây nhất đen nhất đen nhất nhất đau quá à, vậy hả, kêu ở đau à, đau ra đau nè đau đau quá ở à, đau đây đau đây, càng kêu nó càng ra, càng kêu nó càng ra, không ai thế được chúng ta. Mà nhiều khi mình làm á, nếu mà cái người không phải người thân mình thì họ cũng thấy cái gì đáng để mà mình nói, còn nếu là người thân thì họ rối, họ rối thêm, nhiều khi họ không thế được, mà họ thương mình quá rồi mình rên vậy, họ họ lính quýnh, họ không biết phải làm sao, rồi trong lòng họ nó cũng bất an. Một cái thái độ sống như thế này thôi mà không phải muốn làm là làm được. Khi nó đau thì dĩ nhiên là của mình chịu, nói của mình cũng không trúng. Nhưng mà chừng này thì quý vị đã thấy của mình hay không của mình rồi, nó không của mình đó, mà chúng ta không thoát ly được chứ không phải dễ. Cho nên là trên thế giới này người ta đưa ra có một cái trường hợp là trong trường hợp bệnh nhân đau đớn quá thì xin chích một liều thuốc để giải quyết cho nhanh, thì chắc chắn là không có sống nữa, mà người ta yêu cầu chứ không phải là tự nhiên bác sĩ chích. Thì có cái trường, có một nhóm mà cho rằng như vậy hợp lý, có một nhóm thì không dám chích, cho vậy như vậy là giống như là mình giết người. Và đưa ra hỏi bên đạo Phật, người ta vì muốn giải thoát khỏi cái đau đớn người ta xin mình chích, thì mình chích như vậy là mình giúp cho người ta ra khỏi cái đau đớn chứ không phải là mình giết người ta. Trên cái cơ bản đó là mình không có giết người ta, như vậy thì mình đâu có lỗi gì. Nhưng mà tôi thưa trên lý nghiệp báo thôi, còn lỗi không lỗi thì không dám bàn rồi. Trên cái phần người chích á, vì theo yêu cầu của bệnh nhân, nhất là bệnh nhân ung thư đau quá, chích một mũi cho đi cho rồi, thì người chích vì muốn giúp cho bệnh nhân ra khỏi cái cơn đau cho nên chích cho đi, theo lẽ là còn thêm 10 ngày nữa mới chết, mà bây giờ chết trước 10 ngày. Đó là về cái phần của người chích là do yêu cầu, cho nên cái người đó không có cố tình sát, không có cố sát. Nhưng mà trên cái phương diện của bệnh nhân trả nghiệp, trả chưa hết, chưa có hết, còn phải khúc nữa mới chết được. Khúc đó là gì? Cái khúc mà hồi xưa bạn làm khổ chúng sanh đó, bây giờ chúng sanh nó ra nó đòi, bạn chưa trả xong cái lớp đó, bạn muốn chết như vậy là bạn quỵt nợ, chưa đủ đô để chết. Cho nên có một trường phái người ta không chích, xin gì xin cũng không chích. Đó là hiểu ra cái lý nghiệp báo. Cho nên có những cái người bệnh 20 năm, 10 năm, 20 năm nằm hoài ở một chỗ vậy đó, khổ sở biết bao nhiêu để trả cho hết cái nghiệp của. Nó ghê gớm lắm mà thưa đại chúng. Những đề nghiệp là không có thể nào mà nói hết. Cho nên trong cái đời này nhiều khi mình cũng nguyện mình giái cho con sống mạnh khỏe, còn đau gì, đau giờ chết gì, đau dây chết giờ, muốn vậy tôi cho nó hết ba nghiệp cũ rồi đau dây chết giờ. Cái nghiệp chưa hết thì không thể đau dây chết giờ, cho nên Phật tử phải tu thôi. Giờ còn thì giờ để chuẩn bị nè, nghiệp mình có thể chuyển, vì mình tạo nhiều quá, từ quá khứ hiện tại mình tạo nhiều quá. Bây giờ nếu hiểu đạo thì bây giờ trả lại, cứu giúp chúng sanh, đừng có làm cho người ta khổ nữa. Và nếu có nỗi khổ nào đến thì an nhẫn vui vẻ nghe nhận hết, đừng có phiền não. Để chi? Để chuyển hết, để trả hết cái nợ cũ thì nó nhẹ từ từ hay cái thân này đi mới dễ. Còn nếu mà nợ còn nhiều quá là nó sẽ tập trung trong thân. Có nhiều khi là Thánh Tăng Bồ Tát cũng phải trả kiểu đó, tại vì Thánh Tăng Bồ Tát là do quá trình tu rồi từ từ ngộ đạo, nhưng mà trước đó cũng tạo tội, bây giờ không phải trả. Nếu mà ngộ đạo sắp sửa mà đi tới cái vấn đề mà ra khỏi sinh tử chấm dứt thân này thì nó phải tới còn dồn dập nữa, ăn trả cho hết. À, những cái nợ cũ đó chúng sinh đó họ vẫn chưa có quan hỷ, tuy là đã giả quyển nhưng mà nó có cái thần thức, có cái sự cố chấp, chính cái cố chấp nó tạo nên cái năng lực đẩy tới để đòi nợ. Nhưng khi mình mượn nợ mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà cái người chủ đó người ta nhớ người ta đi đòi. Cho nên mấy cái chuyện này nó liên hệ logic, nó cũng sáng tỏ. Vậy là quý Phật tử bệnh á, cố tập cái thói quen đừng có rên, cắn rằng chịu. Mình có rên nó cũng không có hết, không tội nghiệp mấy người xung quanh người ta khổ, mình cắn răng mình chịu bằng cách là mình quán tưởng là mình biết đây là nghiệp lực đó. Là con đã tạo từ xưa, con đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà phát sinh, tất cả nay con xin sa nó dễ thương. Mỗi lần mà đau quá cái đọc ngâm nga đọc xưa con đã tạo bao ác nghiệp, tại vì mình thì mình nói xưa con đã tạo bao ác nghiệp. Có cái thói quen rồi vậy, cái rồi mình tự vui. Những ngày vậy mình tập hết, tập hết chứ nó đâu có cái gì tự nhiên. Ngay cả cái chuyện mà rên rỉ này cũng là thói quen đó, mà cái đó là mình gây thì thôi mình phải gánh thôi, mình không có thể nào đổ dẫy cho ai, không thể nào làm cái gì khác được. Mà đây mà chịu đựng được thì lại thêm Phật ra tặng cho mình hai cái từ đẹp là đạo lực. Có được đạo lực, có đạo lực thì nó chuyển được nghiệp lực. Đó là những cái mà mình thấy nó rõ ràng ở trong cái cuộc sống. Cho nên thiền sư nói thì cổ kính như vậy vì nó là hoạt cú, thật sự ra nó phơi bày đầy đủ cả một cái pháp tu đó mà. Phải làm sao cho nó nghiêng đổ hết tất cả những cái thành trì điên đảo vọng tưởng, những cái ảo mộng thôi. Thế phải đổ hết chứ, nó không đổ hết thì mà dựng lên một cái thành ảo đó thì dĩ nhiên là nó làm cho mình bị ảo giác thôi. Những người sống trong ảo giác là những người bị bệnh thần kinh rồi, thế phải không? Chứ đâu có phải bình thường đó. Những vị thần kinh là toàn là sống ảo. Cho nên Phật mới tặng cho mình hai chữ điên đảo. Tuy nhiên mình sống cũng ảo, mình đâu có sống thật đâu. Nếu mà sống thật mình đâu có phiền não dữ vậy. Các pháp nó bên ngoài hết, nó không phải mình, kể cả thân này như vừa rồi chúng ta mới trao đổi với nhau. Nhưng mà cái gì không phải của mình thì nó không dính líu gì để mà mình hết hồn, mình sợ mất mát. Trong khi là cái thân này chúng ta học rất rõ, rồi tâm này cũng vậy, huống gì tất cả những thứ xung quanh. Mà chúng sanh đó vì cái điên đảo này chẳng những là không có xâm lấn người khác, nhưng mà còn chẳng những là không dừng được cái sự xâm lấn xung quanh mà còn tạo thêm những cái nhân duyên để mà chồng lên nhiều lớp quyển mộng. Ngoài cái thân quyển mộng rồi, chồng lên nhiều lớp quyển mộng khác phục vụ cho cái quyển mộng này, mê lại càng mê, tối lại càng tối, là biết chừng nào mà ra khỏi. Cho nên là một thành viên mà ngồi đây để chúng ta cùng nhắc lại lời Phật dạy là một cái ánh sáng nó lé lên cho bản thân mình và cho cộng đồng. Cứ là mình hàng phục được tâm rồi, điều phục được tâm mình thì là đi về đâu? Hay cái câu này là hai câu trong Kinh Kim Cang: làm sao để hàng phục được tâm, làm sao để an trụ được tâm. Nếu mà hàng phục được tâm, an trụ được tâm thì đi tới đâu? Thì đi tới Niết Bàn. Thì bây giờ muốn làm sao? Phải nghiêng đổ nó đi, phải nghiêng nó xuống rồi đổ nó đi thì hết. Nghiêng nó xuống là thấp bản ngã xuống, thấp xuống, thấp xuống, cúi xuống, cúi xuống, cúi càng thấp càng bước qua được nhiều cửa, ngẩng cao đầu càng bị vướng cái cần cổ. Đi mà cái chỗ nào mà cũng ngẩng lên hết thì nó vướng lại. Cho nên người khiêm tốn đi tới đâu ai cũng thương, mà cái người kiêu mạn đi tới đâu người ta cũng phản cảm. Vậy mà sao mình lại kiêu mạn? Mà kiêu mạn là gì? Là có một cái tự hào về mình, về lĩnh vực nào thì mình không biết, nhưng mà mình tự hào sao được mà tự hào. Mình cũng là tứ đại. Cho nên Magandhiya hận bà, hận Đức Phật ở cái chỗ là khi mà ông già của bà nói là muốn đem gả bà cho Đức Phật, Đức Phật nói người không có đáng, cái thân của người không đáng đụng tới gón chân của Như Lai đâu. Tại vì sao? Tại vì người chỉ là một cái đại gia hôi thối, trong khi một cái sắc nước hương trời như vậy đó mà Thế Tôn xem là cái đại gia hôi thối, không có đáng đụng tới gót chân của Như Lai, muốn gì mà nâng khăn sửa túi cho ngài. Bà hận cái câu nói đó, người đó nhận lời làm vợ của một ông vua để sau này mà trả hận Đức Phật. Mà Đức Phật nói điều đó có quá đáng không? Đức Phật đâu phải là cái người kiêu mạn, đâu phải là người khinh khi thiên hạ, mà sao Đức Phật lại nói cổ không có đáng? Gót chân đâu phải là gót chân của cái thân tứ đại ngài mà không đáng để động tới cái bản tâm thanh tịnh của một đấng Như Lai. Thì cái bản tâm thanh tịnh nó không có cái gì động tới được. Thân đẹp cũng vậy mà thân xấu cũng vậy, người nam cũng vậy mà người nữ cũng vậy. Cái điều Phật nói rõ ràng nhưng mà cổ không hiểu là cổ mê thôi. Ở rồi cổ phát sinh phiền não, cổ khổ. Cổ làm vợ của vua không phải là để sướng mà để chờ Phật tới trả thù, nó khổ muốn chết luôn chứ đâu có sung sướng. Dù ở cái vị trí nào, dù giàu sang cách nào mà trong lòng đầy ắp phiền não thì cũng như ngồi trên lửa dữ mà thôi, đâu có chút nào mà hạnh phúc, lúc một chút nào an vui. Cho nên là chúng ta là tu sĩ mà chúng ta không có chuyển hóa, không có dẹp hết những cái mầm mống, những cái hạt giống phiền não thì cũng bằng như chúng ta không tu. Nó rõ ràng như vậy. Mong là chư ni của chúng ta được khắc xác định cái điều đó, để mình có được một cái phút giây tỉnh thức lãng sáng, nó lé lên liền là niềm an vui hạnh phúc, nó có tức thì, vui liền, xả liền phiền não, là ngay đó là niết bàn. Cho nên trong kinh Phật nói sao, phiền não tích tích bồ đề, ngay đó mà tỉnh được nó vốn là không thật, vô minh thật tánh tức Phật tánh, chuyển hóa không thân tức pháp thân. Nhận được cái chỗ đó là ra khỏi liền đau khổ, là hiện được cái tâm khổ Phật. Ở đây cái chỗ này trả lời rất là thẳng và cũng rất là sát. Sư có làm bài kệ pháp thân, ngũ uẩn sơn đầu cổ Phật đường, tỳ lô trú dạ phóng hào quang, nhược năng ư thử phi đồng dị, tức thị hoa nghiêm biến thập phương. Dịch: trên chót năm uẩn nhà Phật xưa, pháp thân hàng lúc phóng hào quang, nếu hay trong đó không đồng dị, quả thật hoa nghiêm khắp thập phương. À, trên chót năm uẩn là đâu? Là ở cái thân của chúng ta, là ngôi nhà Phật xưa, là tâm cổ Phật, là cái chốn thuở ban đầu của mình, cái không có chìm nổi ở trong khổ đau trầm luân sinh tử. Ở nơi đó nó pháp thân hàng lúc phóng hào quang, chỗ đó lúc nào cũng sáng. Thật ra bây giờ cũng sáng, hào quang pháp thân nó đâu có mất, đâu có diệt, hằng luôn hiện hữu và hằng luôn chiếu sáng. Điều này đại chúng tin được không? Tin được. Tại vì sao? Mình chỉ được mà. Mà chỉ theo hình thức, mà chỉ theo cái trực giác thôi chúng ta. Nếu mà chúng ta không có cái pháp thân, tức là không có cái bản tâm, thì làm sao mà chúng ta nhận ra được cái giây phút an lành nơi mình? Chúng ta làm sao nhận ra được cái hay biết của mình? Chúng ta làm sao dùng cái biết đó để mà vận hành toàn bộ cái khối năm uẩn của mình? Chứ không phải chúng ta đang biết về sao? Quý Phật tử và chư ni có đang nghe hay không? Nếu không có cái tánh nghe làm sao mà nghe? Nếu không có cái tánh biết làm sao mà biết? Nếu không có trí thì làm sao mà biết cái này là phiền não chứ mà phiền não? Chứ nó đang chiếu soi đó chứ. Mà chúng ta tưởng chiếu soi là phải có cái gì đặc biệt hơn, phải có hào quang hay là làm cái gì kinh thiên động địa, chứ không phải. Sống bình thường là đạo. Mà ta không có bình thường, ta là sống bất thường đó chứ. Cho nên mà mình nói chuyện với nhau mà là khó có cái chỗ mà gọi là chắc chắn à. Như hôm qua rủ đi chùa, đâu đó đăng ký xe cộ đàng hoàng, sáng nay không đi. Hỏi sao? Vô thường. Ôi trả lời vậy thì trúng quá rồi, đâu có thể nào nói được, thì dĩ nhiên là vô thường thôi. Hôm qua ta muốn đi, bữa nay ta muốn đi. Sao mà bên đây mình bảo nó ba này kỳ cục đó, nói với người ta đi rồi không đi. Ủa anh ta không đi rồi mình có ảnh hưởng gì đâu mà mình phải quạo, ta không đi là chuyện của anh ta. Nhiều khi nó ảnh hưởng tiền chứ. Thì chia đều ra, không sao, tiền cũng không thật, thế một chút bớt một chút cũng chẳng có chết, có đủ. Nhiều quá thì không có, cho nên 50-30 ngàn đủ. 50-30 ngàn có khi mình xài bậy nó cũng hết à. Cho nên mình nghĩ nó nhẹ nhàng dễ dàng thôi, không sao hết à. Cái người mà đã quán chiếu được như vậy thì không bao giờ mắc ngu chuyện gì hết. Còn mình đó, cái chuyện gì cũng nổi giận được á. Nói như vậy là phải như vậy, nói khác đi là không được. Người ta khác đi nhưng mà mình đừng khác đi, để cho tâm mình an ổn thì đâu có sao. Chẳng phải mình nói ta khác rồi mình khác theo rồi mình điên đảo chi cho nó mệt vậy. Đâu ai bắt mình làm chuyện đó. Tôi thấy cái hành xử đó, nó, khi mà mình sống không có phải có một cái gánh giác gì, trách nhiệm gì đó, là coi như dễ chịu lắm. Không có thắc mắc gì dễ chịu. Cho nên thiền sư làm sao? Kêu rồi dạ. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi à. Sống như vậy thì đâu có cái vấn đề sinh tử nó kéo lôi nổi. Hay là chúng thấy rõ trên chót năm quẩn nhà Phật xưa phát thân hàng lúc phóng hào quang, bây giờ cũng vậy thôi. Nếu hay trong đó không đồng dị, nếu mà chúng ta ở trong đó đừng có khi đồng khi dị. Đồng là giống nhau, dị là khác nhau, tức là đúng sai khác giống được mất, nói chung là nhị nguyên đối đãi. Nếu mà mình có đối đãi trong đó, mình cứ như thật vậy đó mình sống thì nó vui thôi, thì nó an thôi. Người ta có hơi chê mình sao mà quê mùa vậy, sao mà dốt vậy, mình cũng dạ
sao
quê dốt là cái chuyện đó, tứ đại nó quê dốt chứ cái thân Phật mình là sáng trưng đi chứ quê dốt gì. Nhưng mà mình cũng thèm bình phẩm người khác rồi đó, chị này chị chê sao mà bạn quê quá vậy, mình dạ thôi chứ cũng đừng nói lại chị mới là quê cái đó thêm chuyện nữa. Mà đại chúng thấy người hiền ai cũng thương. Thật sự ra cái người đừng có cãi cọ, đừng có đôi chói quanh coi gì, người ta quý lắm. Có những cái người mà không phải giỏi giang gì lắm, cũng không phải mạnh khỏe gì lắm, được cái hiền, cứ hiền lành dễ thương. Mà làm gì cũng được, tại thương hạ họ thương, họ thương họ giúp mình. Chứ không phải là mình giỏi giang hết trăm ban vạn sự, nhưng mà được cái hiền. Mà cái hiền ở đây là cái không có thị phi, không có thắc mắc, không có bực bội, không có rắc rối. Rồi cũng xin thưa là làm Phật cũng báo là bên nữ mình hay có cái bệnh rắc rối đó nha. Rắc rối đó. Nếu mà không cần thiết thì thôi đừng có rắc rối, kệ đi. Quý vị vì rắc rối quá mà quý vị bị khổ đó. Hay hỏi tại sao? Đâu có cần. Nó là duyên sinh mà, hỏi tại sao làm chi? Mỗi lần mà nó hiện ra cái hình khác thì mình đã duyên sinh. Thì nhân duyên nó sinh ra vậy đó, kệ nó sinh diệt mà. Mình đừng có chạy theo nó. Thì như vậy là có chỗ an thân lập mệnh. Nó khỏe lắm á thưa đại chúng. Thật sự ra những cái điều tôi nói là tôi nương theo kinh nói mà tôi cũng có thực tập á. Tôi cũng cảm thấy vậy là khỏe liền. Đừng có thắc mắc là tại sao phải như vậy, tại sao phải như vậy. Mình thấy là chỉ từ khi mình có trách nhiệm á, mình cần phải nói. Chẳng hạn như bây giờ tôi có cái công tác, cái bổn phận tôi ngồi đây tôi nói với Phật tử thì tôi phải nói. Tôi nói cho nó đúng với lại cái công việc, cho nó tròn cái bổn phận là mình nói hết cái gì mình muốn nói. Rồi cái hết giờ thôi xuống cái khỏe không nói. Chứ bây giờ hết giờ ngồi nói hoài là coi như là nó có những vấn đề khác. Nếu mà hết giờ rồi mà ngồi nói hoài là không được rồi đó. Tới giờ thì lên nói, hết giờ thì đi xuống. Vậy thôi. Cho nên tôi có cái cách giảng nó nhiều khi á Cũng hơi không được lắm á. Nhiều khi tôi đang nói ngon mà tôi nhìn đồng hồ hết giờ, thế tôi kết tôi đi xuống à. Không cần hết câu chuyện, phải tới hết giờ tới xuống. Nhưng mà sao với Phật tử vẫn cảm thấy là cũng được. Chứ bây giờ mà hết giờ rồi mà tôi ngồi tôi nói hoài, mặc dù cái chuyện tôi hay, cái chuyện tôi là tôi đã để bụng nay là một tháng trời rồi, tôi chờ tới bữa nay tôi phải nói mà tôi nói chưa hết, hết giờ tôi phải nói tiếp, tôi nói thêm 2-3 tiếng đồng hồ nữa. Quý vị nói cô nói đi rồi cô ráng nghe, đời lần sau là xin miễn con không tới nữa, cô nói mình cô nghe đi. Nó đâu có hợp lý. Cái gì giờ nào làm việc đó, kêu thì dạ, không kêu thì thôi. Đơn giản, không có rắc rối thì nó khỏe lắm đó thưa đại chúng. Tại sao mình lại mà cứ rắc rối? Cho nên quý vị cứ hãy hỏi tại sao. Tại sao bữa nay không có mặc cái áo trắng mà bữa nay mặc cái áo xanh vậy? Trời ơi, cái đó hơi quá đáng rồi nha. Trắng xanh gì cũng của người ta mà mình muốn can thiệp chứ. Tại sao hôm qua ăn ớt, bữa nay không ăn ớt? Tại sao bữa đó thích bánh xèo, bữa nay không thích bánh xèo? Cái gì cũng hỏi tại sao á. mà mình không hỏi lại mình hỏi người ngoài, mình hỏi cái người bên cạnh không à, cái chuyện của người ta mà mình cứ hỏi bên cạnh, rồi bản thân mình thì mình lại không biết nữa. Đường đi lối về của tâm thức mình không biết, những cái hành trạng của nó thay đổi bất thường mình không biết, những cái mà tham sân si của mình cũng không biết để mà sửa sai. Quý vị thấy chúng ta có những cái quá đi quá xa với lại cái bổn phận của mình, quá sai, phải nói là quá sai. Vậy mà nói sai không chịu à nha, nói sai rồi là đổ thừa tại bị. Cái này cũng là một cái thói quen của chúng ta, thói quen xấu chúng ta cần phải chuyển hóa. Nếu hay trong đó không đồng gì, quả thật Hoa Nghiêm thấp thấp thập phương. Hoa Nghiêm ở đây là muốn nói cái bản tâm của chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm là nói về tứ pháp giới là lý vô ngại, sự vô ngại, là lý sự vô ngại, sự vô ngại. Nên là muốn nói là lý thể, lý sự, rồi thể dụng, nó viên dung, nó không ngăn ngại và không rời nhau. Đó là muốn nói cái gì? Đó là muốn nói cái bản tâm của chúng ta, nó có đầy đủ viên dung, vừa thể vừa dụng, không ngăn ngại nhau. Thiền sư Quán Khê Nhàn sau khi ở làm tri viên 3 năm về trụ Quán Khê Thượng Đường. Ngày Quán Khê Nhàn là ngày mà từ trước chúng ta học đó, nói được á thì ở lại 3 năm, không nói được thì lật ngã giường thiền. Thì ngài Liễu Nhiên ngài nói được mà ngài Quán Khê Nhàn trả lời không được, cho nên phải ở lại làm tri viên đúng 3 năm như cái lời của mình đã hứa. Sau khi ở 3 năm rồi, ngài về trụ ở Quán Khê Thượng Đường, nói câu này: tôi ở Lâm Tế được nửa muỗng. Ở Lâm Tế là vì ngài Quán Khê là đệ tử của thiền sư Lâm Tế. Tôi ở Lâm Tế được nửa muỗng, ở Mạc Sơn được nửa muỗng, cộng thành một muỗng, ăn xong đến nay vẫn no chẳng hề đói. Như vậy là nhận ngài Mạc Sơn là thầy. Trong cuộc đời có hai vị thiện trí thức mà thành tựu được đạo nghiệp cho ngài Quán Khê, một là thiền sư Lâm Tế và hai là thiền sư ni Liễu Nhiên ở Mạc Sơn. Được một cái muỗng no, ăn hoài không có hết. Nói chữ muỗng thì mình đừng có dính chữ muỗng nha. Hồi thưa cô, muỗng là gì? phải tập làm quen với cái xả bỏ và tập làm quen với lại con đường của thiền sư. Nói gì nói, miễn biết no hoài không đói là chuyện của chính mình, chứ không phải là chuyện của người, không phải là chuyện của người xưa, mà chuyện của chúng ta ngày nay là lúc nào cũng đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ cái bản tâm chân thật, luôn luôn sử dụng nó, còn tất cả những cái thứ khác để cho nó nghiêng đổ hết đi, bởi vì nó không phải là thân chân thật của chúng ta. Và đó chính là cái con đường mà chúng ta phải đi, bởi vì con đường đó là con đường chúng ta mong muốn, con đường chúng ta khao khát. Và chúng tôi chúc cho hội chúng đi cho hết con đường đó một cách oai hùng, mãnh liệt nhất. Và như tôi đã nói từ sáng, công đức có được ngày hôm nay, toàn thể đệ tử của Đức Phật, chư ni là hàng đệ tử xuất gia, và với Phật tử cư sĩ, con trai, con gái cư sĩ của Như Lai, tất cả chúng ta xin đem hết công đức tu hành ngày hôm nay dâng lên cúng dường Thế Tôn, làm pháp cúng dường tri ân Đức Thế Tôn. Xin toàn thể hội chúng hồi hướng. Chúng